SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Chính quyền Biden cho biết sẽ cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Hoa Kỳ cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Hành động này sẽ đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong chính sách của Hoa Kỳ về xung đột Ukraine và Nga. Đại tá không quân Hoa Kỳ đã nghỉ hưu, Cedric Layton đã nói với CNN rằng sự tham gia của quân đội Triều Tiên trong cuộc xung đột đã khiến Hoa Kỳ lo lắng.
Những gì chính quyền Biden đang ám chỉ là tham vọng đó đối với cỗ máy chiến tranh của Nga là không thể chấp nhận được đối với chúng tôi. Chúng tôi không muốn quân đội nước ngoài vào Nga, hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Nga, và ít nhất thì Triều Tiên là những người đầu tiên làm điều này một cách công khai. Tín hiệu gửi đến Triều Tiên cũng như Trung Quốc là không ủng hộ nỗ lực chiến tranh của Nga, ít nhất là không công khai như vậy.
Quyết định này được đưa ra sau lời kêu gọi của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhắm vào các mục tiêu xa xôi của Nga bằng hỏa tiễn ATACMS, là hệ thống hỏa tiễn chiến thuật của quân đội có tầm bắn 306 km. Với việc Donald Trump sẽ nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ vào ngày 20 tháng Giêng, có khả năng quyết định của ông Biden có thể bị đảo ngược trong tương lai. Ông Trump từ lâu đã chỉ trích quy mô viện trợ tài chính và quân sự của Hoa Kỳ cho Ukraine và đã tuyên bố sẽ nhanh chóng chấm dứt chiến tranh mà không bao giờ giải thích cách thức.
Nếu tôi là Tổng thống và tôi nói điều này, tôi sẽ chấm dứt cuộc chiến đó trong một ngày, sẽ mất 24 giờ. Tôi biết rõ Zelensky, tôi biết rõ ông Putin, thỏa thuận đó sẽ dễ dàng. Phần lớn liên quan đến tiền bạc, phần lớn liên quan đến quân đội mà chúng tôi đang trao tặng, nhưng tôi sẽ hoàn thành thỏa thuận đó trong vòng 24 giờ, cuộc chiến đó phải dừng lại.
Được biết, Ukraine dự tính sẽ tiến hành các cuộc tấn công tầm xa đầu tiên trong những ngày tới, mặc dù ông Zelensky đã từ chối nói khi nào, ở đâu hoặc như thế nào các tên lửa sẽ được sử dụng.
Hôm nay, có rất nhiều cuộc nói chuyện trên phương tiện truyền thông về việc chúng tôi nhận được sự cho phép cho các hành động tương ứng, nhưng các cuộc tấn công không được thực hiện bằng lời nói. Những điều như vậy không được thông báo. Tên lửa sẽ tự nói lên điều đó, và chúng tôi chắc chắn sẽ làm như vậy. Vinh quang cho Ukraine.
Còn Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đây đã tuyên bố rằng nếu Hoa Kỳ cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa vào các mục tiêu ở Nga, thì Nga sẽ coi mình đang trong tình trạng chiến tranh với NATO.
Nếu quyết định được đưa ra, nó sẽ không có ý nghĩa gì hơn ngoài sự tham gia trực tiếp của các nước NATO, Hoa Kỳ và các nước châu Âu vào cuộc chiến ở Ukraine. Tất nhiên điều này sẽ thay đổi đáng kể bản chất của cuộc xung đột. Điều này sẽ có nghĩa là các nước NATO, Hoa Kỳ, các nước châu Âu, họ đang trong tình trạng chiến tranh với Nga.
Trong đó, chính trị gia người Nga Vladimir Zabarov cảnh cáo rằng các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga có thể gây ra thế chiến thứ ba và Nga sẽ phản ứng nhanh chóng. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết phải tránh bất kỳ sự leo thang nào của cuộc xung đột.
Lập trường của chúng tôi rất rõ ràng về nhu cầu tránh leo thang liên tục của chiến tranh Ukraine. Chúng tôi muốn hòa bình, nhưng chúng tôi muốn hòa bình với công lý, phù hợp với các nghị quyết của Đại hội đồng, với Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế.
Trong đó, Nga đã tiến hành các cuộc không kích lớn nhất vào Ukraine trong 3 tháng, bắn 120 tên lửa và 90 máy bay không người lái, và giết chết ít nhất 7 người. Các cuộc không kích đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho lưới điện, gây mất điện ở một số khu vực, với Odessa phải đối mặt với tình trạng mất điện, làm gián đoạn giao thông và nguồn cung cấp nước. Marina Martinenko là người phát ngôn của dịch vụ khẩn cấp khu vực Odessa. trong đó một tên lửa của Nga đã tấn công một tòa nhà 9 tầng ở khu vực Sumy của Ukraine, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Chính quyền đã di tản 400 cư dân gần biên giới với Nga, với các nhân viên cứu hộ đang đánh giá thiệt hại.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.